Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Vũ điệu ngoại giao NATO, đoàn kết hơn trên mặt trận đối đầu Nga và Trung Quốc, của tác giả Lê Tây Sơn. Hoa Kỳ và các đồng minh đã duy trì được sự thống nhất chống lại Nga. Họ có thể làm điều tương tự với Trung Quốc hay không? Nỗ lực không mệt mỏi của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các đồng minh trên khắp Âu Châu và Á Châu Thái Bình Dương đang cùng nhau đối mặt với những gì họ xem là thách thức ngày càng tăng từ cặp bài trùng Nga và Trung Quốc. Đợt con thoi ngoại giao trong tuần qua cho thấy khả năng phục hồi cũng như giới hạn của sự đoàn kết giữa các đồng minh. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Litva đã công bố sự hỗ trợ mới cho Ukraine, giữ vững sự gắn kết của liên minh nhưng không đưa ra lộ trình rõ ràng để Ukraine trở thành thành viên NATO. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dập tắt những nỗ lực vào phút cuối của Ukraine và những người ủng hộ họ để thảo luận về thời gian gia nhập NATO, với lý do rằng điều này có thể làm phân tâm mục tiêu chấm dứt chiến tranh. Cũng tại hội nghị, lần đầu tiên NATO chỉ trích Bắc Kinh phối hợp với Moscow nhằm phá vỡ trật tự và luật lệ quốc tế. Vũ đạo ngoại giao nhấn mạnh chiến lược cân bằng mà chính quyền Biden đang tiến hành. Nếu Nga và cuộc chiến Ukraine là ưu tiên cấp bách hơn đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, thì sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Moscow và Bắc Kinh sẽ làm tăng khả năng xảy ra xung đột kép ở cả hai đầu lục địa Á-Âu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có quan hệ chặt chẽ hơn với Nga trong thập niên qua để phá vỡ trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo. Sự câu kết tăng lên khi Tập tới Moscow vào tháng 3 qua. Ông kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin hợp tác để thúc đẩy thay đổi cục diện thế giới. Khi Hoa Kỳ tôn trọng cam kết an ninh với các đồng minh ở Âu Châu và Á Châu, những thách thức đồng thời từ Moscow và Bắc Kinh sẽ làm căng nguồn lực quân sự của Hoa Kỳ nên rất cần các liên minh đáng tin cậy để giảm tải. Mathieu Roll, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Pháp hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại Washington, nhận định. Nếu có một điều đáng quan tâm trong năm qua, thì đó là tác động của mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa Tập và Putin. Quan điểm đó được các đồng minh Trung và Đông Âu của Hoa Kỳ chia sẻ sâu sắc, đặc biệt là những nước có chung biên giới với Nga. Các quốc gia này ngày càng tin rằng Trung Quốc và Nga là hai mặt của đồng tiền và thách thức từ Trung Quốc là điều cần phải giải quyết sớm. Với việc Hoa Kỳ vẫn là thành viên thống trị của NATO, Biden đã tìm cách sử dụng hội nghị thượng đỉnh và các sự kiện khác để vận động các đồng minh đối đầu với Nga và Trung Quốc, trong khi cùng nhau duy trì liên minh an ninh gồm 31 quốc gia với các ưu tiên chiến lược đôi khi khác nhau. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài một năm. Bên lề, nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu G7 gồm 6 thành viên NATO và Nhật Bản cùng tuyên bố ủng hộ Ukraine, một bước tiến trong việc bảo đảm an ninh cho Kiev trong thời gian chờ đợi trở thành thành viên NATO. Nhật Bản đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 2 cùng với các đồng minh thân cận khác của Washington từ Á Châu, Thái Bình Dương, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Biden cho biết ông đưa các đồng minh NATO ở Á Châu tới hội nghị thượng đỉnh để tăng cường kết nối giữa các nền dân chủ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và ca ngợi họ vì đã đứng cùng nhau khi Nga tấn công Ukraine và gợi ý rằng các quốc gia này cũng nên làm vậy để chống lại Trung Quốc. Khó có tiếng nói chung về Trung Quốc. Nhưng việc thuyết phục các quốc gia khác nhau có tiếng nói chung về Trung Quốc khó khăn hơn nhiều. Chẳng hạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khuyến cáo Pháp và phần còn lại của Âu Châu không nên bị kéo vào cuộc xung đột Đài Loan. Khi NATO thảo luận đặt văn phòng đại diện tại Nhật Bản, đề xuất này cũng bị Pháp phản đối nên thông cáo kết thúc hội nghị thượng đỉnh không đề cập đến vấn đề này. Tháng 2 qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ký một tuyên bố với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida để tăng cường hợp tác chiến lược dựa trên các giá trị và lợi ích an ninh chung. Đức, quốc gia coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đã công bố chiến lược Trung Quốc đầu tiên vào ngày 13 tháng 7, trong đó công nhận Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh và đối thủ chiến lược, đồng thời viện dẫn sự cần thiết phải giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Đức không yêu cầu các công ty Đức phải tiết lộ nội dung các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi duy trì các mối quan hệ kinh tế bền vững. James Gonger, giáo sư quan hệ quốc tế tại American University, nhận định, từ lâu Hoa Kỳ đã muốn thuyết phục người Âu Châu xem xét mối đe dọa từ Trung Quốc nghiêm túc hơn, nhưng thực tế cho thấy Âu Châu có những lợi ích kinh tế mà họ không muốn gây nguy hiểm. Chính quyền Biden cũng cố gắng trấn an Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ không có ý định cắt đứt quan hệ kinh tế, mà thay vào đó, Hoa Kỳ chỉ muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng với một số hàng hóa quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã mang thông điệp đó tới Bắc Kinh vào tuần trước. Bà nhấn mạnh với các doanh nhân hàng đầu Trung Quốc rằng Những hành động của Hoa Kỳ được thực hiện vì những lo ngại về an ninh quốc gia và chỉ trong phạm vi hẹp để giảm thiểu tác động lên mối quan hệ kinh tế rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nhìn chung, Hoa Kỳ đã vạch ra cách tiếp cận sắc bén hơn với Trung Quốc, áp đặt các hạn chế để ngăn Bắc Kinh tiếp cận các chất bán dẫn tân tiến có lợi cho quân đội Trung Quốc. Chính quyền Biden đã đạt được các thỏa thuận quốc phòng mới với Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ. Bắc Kinh coi các động thái này là nỗ lực nhằm hạn chế sự phát triển hơn nữa của Trung Quốc và tham vọng của giới lãnh đạo Cộng sản nhằm đưa đất nước lên đỉnh cao của trật tự toàn cầu. Đồng thời, Bắc Kinh cũng tìm cách chia rẽ Hoa Kỳ với các đồng minh. Gần đây nhất là việc cử Thủ tướng Lý Cường tới Âu Châu để thảo luận về hợp tác kinh tế. Thay vì thúc đẩy đối đầu với Trung Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh NATO không loại bỏ khả năng hợp tác với Bắc Kinh để Trung Quốc không hỗ trợ võ khí cho Nga, bất chấp việc Trung Quốc mua thêm năng lượng của Nga. Thông cáo bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO kêu gọi Trung Quốc kiềm chế cung cấp võ khí sát thương và đóng vai trò xây dựng hơn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Wall Street Journal cho biết. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.